Gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc, dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Tập 1B. Thầy giáo Hồ Tiểu Lâm chủ giảng. Thời gian ngày 24 tháng 7 năm 2010. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Quý vị coi đã câu thông chuyện này với cấp dưới. Sắp đến Tết rồi, rất là bận. Cô nói, Chủ tịch Hồ nói như vậy, phải tặng cho mấy cô bác quét dọn vệ sinh. Vậy có tặng cho những nhà thầu phụ làm việc cho chúng ta hay không? Tôi nói phải tặng. Dũng vị thầu phụ là sao? Là tôi cho họ công việc. Mỗi dịp lễ Tết rồi phải tặng quà cho tôi, vậy mới đúng. Tôi nói với phòng kỹ thuật công trình, tôi nói thầu phụ cũng là huynh đệ. Tôi nói một cây gậy cũng có ân tình. Thầu phụ có thể không có ân tình sao? Thầu phụ có ân tình gì? Giám đốc đã nói họ dựa vào chúng ta mà sống. Chúng ta đã cho họ việc làm ăn, họ phải nên cảm ơn chúng ta chứ. Tôi nói không đúng. Tâm này của anh, cái tâm chánh báo này của anh sẽ chiêu cảm tới y báo xấu. Cái y báo xấu này sẽ chướng ngại sự phát triển nghiệp vụ của công ty. Cho nên muốn dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công thì phải sửa chánh báo. Tôi nói càng là người ta nên mời chúng ta. Chúng ta ngược lại càng phải đi mời người ta. Càng là người ta phải nên tặng quà cho chúng ta. Chúng ta ngược lại càng phải nên tặng quà cho người ta. Như vậy mới đúng. Tôi nói khi Lão Hòa Thượng Tịnh Không Giảng Kinh đã nói, quý vị muốn làm về bên trái thì hãy làm về bên phải. Quý vị cứ luôn làm trái suy nghĩ của mình thì sẽ đúng. Bởi vì chúng ta là phàm phu, vô thủy kiếp đến nay nuôi dưỡng tập khí tự thư tự lợi. Đây là trong tiềm thức. Làm mãi sẽ làm tới tự thư tự lợi. Mặt trái của tự thư tự lợi chính là vì người khác. Cho nên có một công thức vô cùng hay, muốn đi về bên trái thì hãy đi về bên phải. Muốn đi về bên phải thì hãy đi về bên trái, chắc chắn sẽ không sai. Do đó, tôi đã động viên 7 bộ phận này, làm ra một danh sách, tôi sẽ đích thân phê duyệt. Phiếu thanh toán của công ty tôi không duyệt, chuyện thu mua của công ty tôi không duyệt, mức tiêu thụ của công ty tôi không duyệt, hợp đồng tôi cũng không duyệt. Danh sách đặt cam này thì tôi phải duyệt. Tôi phải nắm bắt. Tại sao? Biểu pháp. Để mọi người nghiêm túc, sự việc này trong mắt tôi không dung chứa một hạt cát, thiếu một người tôi cũng phải phê bình các anh. Không viên mãn. Công ty không viên mãn, công ty sẽ không thành công. Công ty không thành công sẽ nộp thuế cho nhà nước ít lại. Tiền thưởng phúc lợi nhân viên của chúng ta sẽ ít lại. Vì chính mình. Phải giảng đạo lý cho nhân viên. Mọi người từ trên xuống dưới. 2 tháng trước Tết này, chúng tôi không làm việc gì khác. Quý vị nghĩ chúng tôi ở bên trong vành đai 2, giao thông của Bắc Kinh lại không cho xe hàng lớn chạy vào. 3 ngày, đều là ban đêm mới chở tới. 11 giờ mới được chạy vào vành đai 2. Còn phải có giấy phép. Nhân viên tăng ca tăng giờ cũng giống như nghĩa công của chúng ta vậy. Dỡ những thùng cam này xuống, chuyển lên lầu. Quý vị nghĩ một lần 500 thùng nặng biết mấy. Mọi người từ bỏ việc nghỉ ngơi, vận chuyển cam trong đêm khuya. Chỉ một tấm lòng vì nông dân Giang Tây. Sáng sớm ngày hôm sau, các nhân viên kinh doanh các bộ phận xếp lên xe của mình lại đem đi tặng cho khách hàng. Sau đó, những nhân viên phục vụ trong tòa lầu của chúng tôi, những bảo vệ đó, người của công ty quản lý tòa lầu tôi cũng đã quen, tôi đã ở đó 6 năm rồi. Anh hai, anh không bám mếp nữa sao? Anh hai, đổi nghề rồi sao? Đi bán cam rồi hả? Những thứ này anh bán cam mà lại thuê lầu làm việc đắt thế này sao? Tôi nói đừng có quấy nhiễu tôi. Bán cam cái gì chứ? Cam tình thương. Lấy một thùng về ăn đi. Như tới nông dân Giang Tây. Xung quanh có bạn bè nào cần mua cam hoặc là anh muốn hiếu kính mẹ vợ của anh. Anh nghĩ tới chúng tôi cho anh lấy 2 thùng. Anh cũng tôi chúc phước báo, anh cũng tôi chúc công đức. Quý vị coi, 3 ngày đi tặng, ban đêm thì dỡ hàng. Vui vẻ biết mấy. Trong tòa lầu của chúng tôi, toàn bộ đều là hương cam. Tại sao? Có trái bị nát. Nhà vệ sinh toàn là mấy thùng giấy đó, mấy trái cam bị nát đó. Những trái bị nát thì tự chúng tôi ăn. Các đầu bỏ đuôi ăn được thì ăn, không ăn được thì quăng vô thùng rác. Những nhân viên vệ sinh đó vô cùng ủng hộ chúng tôi. Họ nói công ty này tốt, người hiền, số cam này người ta vốn gì có thể không mua, nhưng chỉ vì nông dân Giang Tây gặp thiên tai, sau cùng người ta mua về. Cho nên áp lực của nhân viên vệ sinh đó cũng rất lớn, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều thùng giấy, cam bị dập nát. Quý vị nghĩ số hộp số thùng dây nhờ lộn xộn một đống đó, họ phải dọn phụ, nhưng không hề quan trách chút nào. Thấy mặt tôi còn cúi chào, ông là ông chủ hộ phải không? Số cam đó do ông mua phải không? Tôi nói phải, thực sự cảm ơn ông. Ông thật là thương xót nông dân chúng tôi, họ đều đến từ nông dân. Địa tử quy này thật tốt. Ông coi ông làm tốt biết mấy, nếu như đều làm ông chủ giống như ông, thì xã hội này chẳng phải sẽ là xã hội chủ nghĩa cộng sản sao? Giám đốc trường của tôi, giám đốc trường của Bộ Tình Thương, tức là giám đốc trường của Bộ Hành Chính Nhân Sự. Cô nói chuyện với tôi, cô nói sự chuyển biến thực sự của cô là bắt đầu từ việc tặng cam. Dũng dĩ cho đến năm 2007, chúng tôi làm về văn hóa truyền thống. Cô là một nhân viên văn phòng vô cùng chuẩn mực, vô cùng chính thống, một giám đốc chuyên nghiệp, vẫn luôn làm việc ở công ty lớn, công ty đại chúng, được tôi mời đến làm giám đốc phòng nhân sự cho công ty rất chuyên nghiệp. Lúc đó, khi công ty vừa mới bắt đầu phổ biến thực hành văn hóa truyền thống, cô vô cùng không lý giải được. Cô cảm thấy quản lý doanh nghiệp hiện đại sao có thể làm việc này? Đây đều là những thứ cổ xưa. Cái gì mà đệ tử quy, cái gì mà hiếu thân tôn sư, nói về đạo đức, nói về luân lý, quản lý doanh nghiệp hiện nay đâu có dùng được cái này. Toàn là thành tích khảo sát tinh thần đoàn đội, chế độ thưởng phạt, xây dựng chế độ doanh nghiệp, xây dựng sức mạnh cạnh tranh và văn hóa. Sao lại làm mấy cái này? Tôi đến đây không phải để làm mấy chuyện này. Nhưng mà ông chủ đã sắp xếp rồi. Cô liền cảm thấy, bây giờ cô nói chuyện với tôi, cô nói lúc đó tôi cảm thấy có thể là ông chủ 3 năm đổi chiêu một lần, 2 năm thay đổi một lần. Ban đầu là chạy bộ, bây giờ không chạy bộ nữa. Sau đó đánh tennis, đến tennis bây giờ không đánh nữa, bây giờ đổi thành văn hóa truyền thống. Đem văn hóa truyền thống ra giải sầu. Được rồi. Sau khi tôi làm xong việc chính rồi, tôi sẽ làm văn hóa truyền thống. Cho nên ban đầu trong tâm của cô có sự chống đối. Cô không chấp nhận. Cô nói, thật sự khiến cô xúc động chính là lần này cô tổ chức tặng cam. Tại sao? Cảm ơn cô. Bởi vì những trái cam này cô đã viết rất rõ ràng. Tại sao chúng tôi lại muốn mua những trái cam này? Là bởi vì Giang Tây gặp thiên tai. Hoạn nạn của nông dân Giang Tây chính là hoạn nạn của chúng tôi. Quý vị coi cô viết văn rất hay. Những lúc đi tặng cam là tặng một bài văn. Sau khi xong rồi, người ta sẽ gọi điện đến. Công ty các cô thật tốt. Cảm ơn giám đốc Trương. Các cô thật là đại công đức. Các cô thật là người tốt. Cô hơi thấy không chống đỡ nổi. Dũng dĩ cô nghĩ đây là một công việc hành chính mà chủ tịch Hồ đã bố trí. Sau đó mọi người đều cảm ơn cô. Cô nói với tôi, cô nói, lúc đó tôi đã được sống trong đại dương của tình thương. Được người ta cảm ơn, được người ta cảm tạ. Bỗng chốc cô liền cảm thấy làm cả buổi đã đưa cô vào tình thế này. Người ta đều tán thán cô, đều nói cô có tình thương, đều nói các cô làm tốt thế này. Dũng dĩ, cô cảm thấy đây là một công việc không làm không được. Chủ tịch Hồ đích thân quản lý. Làm mãi thì tìm được cảm giác. Cho nên, cô đã cảm thấy được sống trong bầu không khí như vậy. Bầu không khí được người ta cảm ơn. Bầu không khí được xã hội tán đồng như vậy thật dễ chịu. Thật ra, mọi người đều có thể sống như vậy. Nếu như giữa người và người đều có mối quan hệ này, thì xã hội này sẽ hiền lành biết mấy, tốt biết mấy. Cảm thấy cô mong chờ cuộc sống như vậy. Cô cảm thấy như vậy rất tốt. Cho nên, tôi đã dẫn dắt cô ấy làm công việc này. Ông chủ là y báo của nhân viên. Nếu như chánh báo nhân viên tốt lên, tâm thiện rồi, khuôn mặt thiện rồi, có tâm cảm ơn rồi, biết tình biết nghĩa rồi, sức khỏe của Hồ Tiểu Lâm sẽ tốt lên, y báo chuyển theo chánh báo. Do đó tại sao phải phát động toàn thể nhân viên trong công ty nuôi dưỡng một đôi mắt biết thương yêu, sinh sống trong bầu không khí đừng cảm ơn, đừng cảm tạ. Bởi vì Hồ Tiểu Lâm tôi nghĩ cái tốt, tôi là y báo của họ. Đạo lý này là văn hóa truyền thống đã dạy cho tôi. Muốn bản thân mình tốt thì phải khiến họ tốt. Y báo chuyển theo chánh báo. Cho nên lợi ích người khác mới là thật sự lợi ích chính mình. Điều này từ trong đạo lý tôi đã khai thông cho cô ấy. Tôi đã hiểu rõ. Tôi là y báo của người khác. Chánh báo người khác tốt rồi, y báo là tôi sẽ tốt lên. Sau đó trước ngày Tết, giám đốc Trương Côn, phòng tình thương của tôi, đã gửi cho tôi một tin nhắn. Tin nhắn này là do nông dân ở Giang Tây gửi cho chúng tôi, bày tỏ lòng biết ơn đến Tết rồi. Ở đây tôi đọc cho mọi người nghe một chút. Kính chào quý lãnh đạo công ty Hối Thông. Chúng tôi là nông dân thôn Tam Tiêu, làng Tam Tiêu, huyện Tâm Ô, thành phố Cán Châu, tỉnh Giang Tây. Nhân khẩu trong cả làng là 13.101 người, 3.109 hộ. Bình quân đất canh tác đầu người là 0,9 mẫu. Ngành sản xuất cam rốn. Cam rốn tức là giống cam ở vùng của họ. Chữ rốn đó tại sao gọi là cam rốn? Nhìn giống như cái rốn vậy. Chỗ cái cuốn của nó nhìn giống lộ rốn vậy nên gọi là cam rốn. Ngành sản xuất cam vốn là nguồn thu nhập chủ yếu của chúng tôi. Nạn tuyết đầu năm 2008 khiến cam rốn bị ế nghiêm trọng. Năm 2008 thu nhập của nông dân thảm hại, nạn tuyết gặp thiên tai. Nguy cơ tài chính khiến lượng cam rốn xuất khẩu giảm thiểu, đúng là họa vô đơn chí. Quốc gia gặp nạn, nhân dân gặp nạn. Mưa tuyết tháng 11 năm 2009, nhà dột là chịu cảnh trời mưa. Tháng 11 năm 2009 lại mưa tuyết, khiến tâm mọi người phần lớn đều chán nản. Năng suất cao trong 3 năm, nhưng các nông dân lại không thu hoạch được nhiều. Nhìn vào diện cảnh sang năm thật ảm đạm, không có tiền. Mọi người chỉ hy vọng thu lại vốn. Nhờ có người tốt giới thiệu, công ty Hối Thông Hối Lợi các ông đã tìm hiểu sự tình của chúng tôi, đã bỏ tiền thu mua cam rốn của chúng tôi. Vốn dĩ chúng tôi cảm thấy một công ty có thể mua 300 thùng là đã nhiều lắm rồi. Nhưng các ông đã coi sự việc này như chính công việc của bản thân mình mà giải quyết, còn giới thiệu những công ty khác thu mua cam rốn của chúng tôi. Tổng cộng đã mua gần 4.000 thùng. Thực sự là đã giải quyết một vấn đề lớn của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đã thu được lại vốn, lại còn được lợi nhuận, sung sướng vui vẻ mà đón Tết. Chúng tôi là nông dân, không biết nói những lời hay ho, chỉ muốn thể hiện sự cảm tạ từ trong tâm mình. Chúc cho công ty của các ông phát tài phát lộc, năm mới đại cát đại lợi, thân thể an khang, vạn sự như ý, Bồ Tát gia hộ các ông. Tâm thể nông dân cùng cảm tạ. Quý vị coi, nếu như mỗi một người học Phật chúng ta, mỗi một học sinh của lão pháp sư Tịnh Không đều phát hiện những việc như vậy xung quanh mình, lão pháp sư không về nước được sao? Ngài sẽ là khách quý. Đảng và nhà nước giơ hai tay đón mừng. Tại sao? Bởi vì điều này. Bởi vì học sinh của Ngài đã vì chủ tịch của chúng ta chia sẻ gánh nặng. Vào những lúc quốc gia cần đến họ nhất, họ liền dựng chải đáng tin cậy tùy theo sức mình mà làm những công việc giúp đỡ người khác. Chẳng phải sao? Ở đây tôi hỏi mọi người, 13.101 người, 3.109 hộ, họ sẽ nhìn nhận lão Hòa Thượng Tịnh Không như thế nào? Họ sẽ nhìn nhận Phật Pháp ra sao? Họ sẽ nhìn nhận văn hóa truyền thống dân tộc như thế nào? Họ nói không tốt được sao? Họ mắng được sao? Họ hạn chế được sao? Họ chướng ngại được sao? Chúng ta là y báo của nông dân, thôn Tam Tiêu làng Tam Tiêu huyện Tâm Ô, y báo chuyển theo chánh báo. Nếu như chánh báo này càng ngày càng nhiều, giống như quả cầu tuyết càng lắc càng lớn, Phật Pháp hưng thịnh ở Trung Quốc chỉ trong tầm tay. Cho nên vẫn phải thực hành ở ngay trong bản thân mình. Giám đốc Trương nói, cô nói cô chưa bao giờ bị cảm động như vậy, hơn 30 tuổi rồi. Ngày Tết, cô rất xúc động. Cô là một nữ đồng chí. Cô nói khi cả nhà của chúng tôi ngồi vây quanh bàn ăn, được ăn một bữa há gạo nóng hổi, vào ngay lúc đó, nước mắt của cô đã rơi xuống. Cô nói, trong mắt của tôi đông đầy nước mắt, tôi nghĩ đến vùng nông dân Giang Tây xa xôi đó. Có 13.000 người, 3.100 gia đình, cũng đang trải qua những ngày Tết vô tư, vô lự như tôi ở đây. Các vị đồng tu đã chuyển biến rồi. Bản thân cô đang ăn há gạo gia đình đoàn viên, cô có thể nghĩ đến nông dân Giang Tây. Người như vậy làm giám đốc phòng nhân sự ở trong công ty. Y báo, chuyển theo chánh báo. Công ty không tốt được sao? Công ty không thành công được sao? Ai dạy cho chúng ta đi về con đường thành công? Do ai chỉ đạo? Văn hóa truyền thống, dân tộc. Nó cụ thể hơn chính là Thế Tôn, chính là Lão Pháp Sư Tịnh Không. Không đúng sao? Biến trí huệ thành hành động. Biến hành động thành cứu giảng. Biến cứu giảng thành tự độ. Cho nên, giám đốc Trương nói, từ đó về sau, cô nói với tôi cảm thấy một đời này của mình đều phải sống để làm những việc thiện này. Quý vị coi, vốn dĩ là đối lập như vậy. Không muốn làm việc này, làm xong việc chính mới làm việc này, cô cho rằng đó không phải việc chính. Đó là chuyện thuận đâu bắt đó, Chủ tịch Hồ hoan hỷ. Vốn dĩ Chủ tịch Hồ khi còn ăn thịt, bảo chúng tôi ăn thịt. Bây giờ thì ăn chay, ai biết được, hôm nào đó quay về lại tiếp tục ăn thịt. Vốn dĩ Chủ tịch Hồ ăn nói sằng bậy, bây giờ không nói bậy bạ nữa. Ai biết được hôm nào đó quay về lại nói bậy bạ. Vốn dĩ Chủ tịch Hồ hay nổi nóng, bây giờ Chủ tịch Hồ không nổi nóng nữa. Thay đổi hứng thú. Học tốt rồi. Giải sâu, có thay đổi nữa không? Ai mà biết. Cho nên, ví dụ về giám đốc Trương, khiến cho tôi thật sự cảm nhận được thuấn đế. Chúng ta coi trong Liễu Phạm Tứ Huấn có nói, có 10 việc làm thiện, cùng người làm thiện, cùng là giúp đỡ. Giúp đỡ người ta làm việc tốt. Thuấn đế dẫn ra trong tinh nước của Ngài có một cái đầm sâu, có thể câu cá. Người già yếu đều bắt cá ở vùng nước cạn chảy xiết, đến vùng nước cạn chảy xiết và câu cá. Tại sao? Người có sức khỏe tốt đều chiếm lấy vùng đầm nước sâu, những vùng nước sâu thì dễ bắt cá. Thuấn đế đi đến đó. Sau khi đến rồi, nhìn thấy người ta tranh giành dùng nước sâu, không phê bình, nén lại. Nhìn thấy những người nhường nhịn, tuy dương và tán thán họ, khen ngợi họ. Năm sau, tức năm thứ hai, họ đều nhường dùng nước sâu cho nhau. Tiên sinh Viên Liễu Phạm bình luận, với sự minh triết của vua Thuấn, chẳng lẽ không thể dùng ngôn ngữ để giáo hóa sao? Không dùng ngôn ngữ mà dùng thân chuyển đổi. Thật sự khổ tâm, dụng công, thân chuyển. Ví dụ này, lúc đó, tôi không nghĩ tới việc thay đổi giám đốc Trương. Tôi chỉ cảm thấy dù sao cũng phải làm tốt việc này. Đông dân Giang Tây gặp nạn. Lúc đó tôi còn hẹp hòi, tôi nghĩ Hồ Tiểu Lâm tôi muốn tu công đức, tôi phải tu phước báo này. Ngoài thì cứu người nguy cấp, trong thì tự xét lỗi mình. Điều này Liễu Phạm đã nói, đây chính là cứu người nguy cấp phải làm. Không ngờ là bỗng chốc, cũng đã khiến giám đốc Trương thay đổi. Thật là quá bất ngờ sự thu hoạch này. Tại sao? Tức là trong quá trình dẫn dắt mọi người cùng nhau thực hành văn hóa truyền thống, thực hành giáo huấn của Phật Bồ Tát, chính mình đã được giác ngộ. Điều này khiến tôi nhớ đến Bà La Môn Nữ trong Kinh Địa Tạng. Cô đến chỗ của Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Như Lai. Yêu cầu của cô rất đơn giản. Tức là mẹ của con khi còn tại thế đã không tin Tam Bảo. Bây giờ đã giảng sanh, đã qua đời, chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục. Con muốn, tất nhiên cô yêu cầu rất đơn giản. Con muốn nhìn xem là con rốt cuộc là đang ở đâu. Quý vị coi, yêu cầu này không cao. Chỉ là con muốn biết mẹ con đang ở trong tầng địa ngục thứ mấy, đang ở trong địa ngục nào. Cô đã rộng tu cúng dường, cô hiểu về Phật Pháp, cô hiểu văn hóa truyền thống, cô đem những đồ đạc của mẹ mình bán đi hết, sau đó rộng tu cúng dường, rộng tu bố thí. Người có phước mới được nhìn thấy Phật. Chúng ta có phước mới được nhìn thấy Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị coi, cô đã nhìn thấy Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Có phước sẽ có con đường, chân thành chính là xăng dầu. Đức Phật sẽ ngồi xe tới đây. Chí thành giao cảm. Quý vị không có phước, quý vị cũng không thể nào có tâm chí thành. Cho nên Giác Hoa Định Tại Vương Như Lai nói, con làm xong việc này, con về nhà chỉ niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, con có thể sẽ nhìn thấy mẹ của mình. Cô nghe lời, ghi lòng tạc giả giáo huấn của Đức Phật. Về nhà thật sự niệm, một ngày một đêm đã niệm thành công. Sau khi niệm thành công, cô thực sự đã đến địa ngục, gặp phải quỷ dương. Quỷ dương nói không phải thánh giả thì là nghiệp lực. Nhưng cô chắc chắn không phải nghiệp lực thánh giả. Quỷ dương nói tội nữ Duyệt Đế Lợi 3 ngày trước đã đi rồi. Công những bà ấy đi rồi, trong một biển nghiệp này, những tội nhân ở trong cái hồ này đều cùng bà ấy sanh thiên rồi. Tại sao? Đây chẳng phải mê tín sao? Cô ấy niệm Phật tốt rồi, tại sao mẹ của cô liền ra đi? Tại sao? Rất nhiều bạn bè hỏi tôi, bởi vì cá nhân cô niệm Phật thành tựu là do mẹ cô xuống địa ngục. Chính là cái nhân ác này đã thành tựu một vị Phật, đã thành tựu một vị thánh giả. Quý vị nói mẹ cô đã tu phước báo bao lớn, không thể nghĩ bàn. Mẹ cô đã có phước rồi, còn phải ở trong địa ngục nữa sao? Địa ngục có phước không? Địa ngục là nơi không có phước. Ở đâu xứng với phước của bà ấy? Bà ấy liền đến đó để hưởng phước này. Lão Hòa Thượng chúng ta nói phải tiêu cái phước này. Phước cũng là nghiệp, cũng phải tiêu trừ. Quý vị nghĩ, lúc đó Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, cô biết là bà La Môn Nữ này, cô có thể thành thánh giả không? Biết điều ngay trước mắt, vậy tại sao ngài không nói với cô? Cô không chỉ có thể nhìn thấy mẹ của mình, hơn nữa cô còn có thể trở thành Bồ Tát, mẹ cô còn có thể lên trời hưởng phước báo. Tại sao ngài không nói với cô? Nói với cô, thì tâm cô sẽ chướng ngại. Nói với quý vị là từ bi, không nói với quý vị cũng là từ bi. Nói với quý vị sẽ không niệm Phật tốt được. Cũng giống như tôi bây giờ, quý vị nói với tôi, ông phải học Phật, sau này ông có thể thành Lý Gia Thành, được lên thị trường, có thể có máy bay trực thăng của riêng mình. Có thể thế này, có thể thế kia, quý vị nghĩ tâm này loạn biết mấy. Tâm này hãy loạn rồi, quý vị niệm Phật có thanh tịnh được không? Quý vị có làm được tam luân tể không được không? Quý vị không được nữa. Cho nên Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai chỉ nói với cô niệm đi. Sau cùng đại viên mãn. Quý vị coi, bản thân mình thành thánh giả, mẹ mình còn được lên trời. Quý vị coi, tự độ độ tha. Muốn khiến mẹ mình tốt, chính mình phải tốt. Tôi muốn khiến doanh nghiệp thành công, tôi phải tốt. Bởi vì doanh nghiệp là y báo của tôi, y báo chuyển theo chánh báo. Bản thân tôi phải tu. Nói một cách khác, ngày nay doanh nghiệp có vấn đề, gặp phải nhiều chướng ngại, có rất nhiều phiền phức, không có gì khác. Y theo lời của Lão Hòa Thượng, những cái này đều là người thầy. Hồ Tiểu Lâm thiếu những môn này, thiếu những cái đức này. Họ sẽ thể hiện trước mặt quý vị, đến giúp quý vị học bù môn này. Tất cả những người lừa quý vị, hại quý vị, kiện tụng quý vị, hạn chế quý vị, quỷ bán quý vị, đặt điều cho quý vị, đều là thầy của quý vị. Quý vị không có bệnh này, bác sĩ này sẽ không tới. Nói một cách khác, bác sĩ này ngày hôm nay thì hiện trước mặt quý vị, tức là đến chữa bệnh cho quý vị. Chữa bệnh của ai? Chữa bệnh của quý vị. Còn bác sĩ thì không có bệnh. Quý vị coi, thứ nhất phải hổ thẹn. Quý vị không hổ thẹn sao? Quý vị bị bệnh, quý vị làm phiền người ta tới khám bệnh cho mình. Tất cả những người gạt quý vị, hại quý vị, hãm hại quý vị, mưu tính quý vị, chướng ngại quý vị, đặt điều quý vị, du không quý vị. Làm bác sĩ, ân nhân. Người ta ăn uống no say rồi, làm gì thì không làm. Người ta phải tới đây để gạt quý vị, hại quý vị, giúp quý vị, chỉ ra vấn đề cho quý vị, làm tấm gương soi chiếu những vấn đề tồn tại trong quý vị. Quý vị phải hổ thẹn. Nhiều đời nhiều kiếp những vấn đề chưa khắc phục được, lại làm phiền người ta thì giáo đến đây chữa bệnh cho mình. Vậy họ đến đây chắc chắn không phải lần thứ nhất, vốn dĩ đã đến rồi. Năm thứ nhất thi chưa đạt yêu cầu, thầy giáo lại ra tiếp đề thi cho quý vị. Hổ thẹn. Thứ hai, cảm ơn. Không phải họ đến, quý vị làm sao biết được mình không ổn. Hôm qua, Lão Hòa Thượng đã nói buổi tối vào lúc khai thị, đề thi đặt ra trước mặt quý vị không cảm ơn sao? Nếu không thì làm sao quý vị biết mình không ổn? Thứ ba, tất cả những người làm việc xấu lừa quý vị này, quý vị làm sao báo ân người ta? Quý vị kết oán với họ, quý vị muốn đi kiện họ, quý vị muốn tranh chấp với họ, quý vị và họ oán oán tương báo, hai người quý vị cùng nhau đọa vào địa ngục, quỷ mình quỷ người. Thật sự phải báo ân người khác. Quý vị đem việc xấu này biến thành động lực, nâng cao cảnh giới của bản thân, sửa đổi lỗi lầm của bản thân, được kiểm điểm mình, thì những chuyện xấu của họ sẽ biến thành chuyện tốt. Họ sẽ thành tựu, họ đã tu phước. Tại vì sao? Cái ác này của họ đã thành tựu được một vị Phật, đã nâng cao cảnh giới của Hồ Tiểu Lâm. Vậy cảnh giới của Hồ Tiểu Lâm nâng cao có thể báo đáp xã hội, có thể tạo phước một phương. Vậy quý vị nói năng lực này của tôi, phước báo này của tôi hiện tiền, tâm lượng này của tôi rộng mở, lượng lớn, phước của tôi lớn rồi. Ai rèn luyện cho phước tôi lớn như vậy? Ai giúp tôi mở rộng tâm lượng như vậy? Những bạn bè này, những người đã chướng ngại tôi, những người đã hãm hại tôi, những người đã bắt nạt tôi, những người hám lợi của tôi, giúp tôi mở rộng tâm lượng, cho nên tôi đã có phước. Tôi có phước rồi, tôi lại có sự chỉ đạo của văn hóa truyền thống. Cái này không phải siêu phước, mà là phước sinh ra dưới sự chỉ đạo của trí huệ. Tôi lại báo đáp xã hội. Tôi làm càng nhiều, thì người bạn này lúc đó càng tôi sẽ có công đức càng lớn. Tự độ mới có thể độ tha. Quý vị mới có thái độ báo ân chân chính. Thực sự nghĩ là như vậy sao? Đúng vậy. Ở đây, tôi lấy ví dụ cho mọi người nghe. Vốn dĩ không ổn gặp phải việc này. Đây là chuyện trước khi tôi học văn hóa truyền thống. Đã 4 năm rồi. Gặp phải một hợp đồng. Một hợp đồng này họ cần 144 cái bếp. Tổng cộng giá trị hợp đồng là khoảng 120 vạn, 121 vạn. Chỉ đưa cho tôi hình như 25 vạn hay 23 vạn gì đó. Nói một cách khác, còn thiếu tôi 98 vạn. Sau đó, họ không có đưa tiền. Một năm không đưa, lúc đó nổi nóng. Tôi có cách gì để đòi lại số tiền đó lại không? Tôi có cách gì? Mùa đông tôi không sửa bếp cho quý vị, chẳng phải xong rồi sao? Quý vị không có linh kiện. Mấy ngôi nhà này quý vị bán đi rồi, lão ba đánh sống ở trong đó. Tôi không sửa bếp cho quý vị, tôi không bảo hành cho quý vị. Quý vị chẳng phải sẽ hoang loạn tìm tới chỗ của tôi hay sao? Quý vị tìm tôi cũng không sao, quý vị đem tiền tới. Đem tiền tới tôi sửa cho quý vị. Trước đây đã dùng phương pháp này, dùng quán báo quán. Bây giờ không được nữa. Học văn hóa truyền thống, làm như vậy chắc chắn là không đúng. Nhưng mà nóng giận thì giận nóng giận. Nhưng phải nhẫn. Phải nhẫn. Không thể làm như vậy. Xong rồi, sau đó phải làm sao? Mắt không thấy, tâm không phiền, không nghĩ nữa. Hình như 3 năm rồi, sau khi đã học văn hóa truyền thống, không thể đi kiện tụng với họ, cũng không thể không bảo hành cho họ, cũng không thể oán oán tương báo với họ. Đó chẳng phải là không cần số tiền này nữa sao? Lão Hòa Thượng nói với tôi, đúng, không cần nữa. Kiếp trước anh đã mắc nợ người ta, không nợ thì không đến. Được rồi, sư phụ đã nói vậy, không vui cũng phải nhẫn. Lúc bắt đầu cảnh giới này chính là cảnh giới nhẫn. Nhắc tới vẫn tức giận, vẫn mắng chửi mấy câu. Không coi người ta là thầy của mình, là ân nhân của mình. Lão Hòa Thượng nói, anh phải cảm ơn. Gặp phải người thầy tốt như vậy, anh có phước. Nếu không, làm sao anh biết được cảnh giới của mình không ổn? Nếu không, làm sao anh biết được phải nâng cao cảnh giới của mình? Tôi nói, sư phụ làm vậy khó quá, con còn phải cảm ơn họ sao?
Đúng.
Họ đã mạo hiểm, chịu đọa địa ngục để đến thành tựu anh không cảm ơn sao được? Tôi nói, sư phụ chấp nhận việc này thì hơi bị khó. Tôi nói, sư phụ đợi một chút, còn phải cần một khoảng thời gian. Dù sao bây giờ không kết oán với họ nữa, không đi kiện họ nữa. Điểm này con có thể làm được, nghe nói con phải biết cảm ơn họ. Là bởi vì nguyên nhân của con mà họ đến gặp con. Điều này về lý thì nói được, vì sự thì con thực hành không chấp nhận được. Lão Hòa Thượng nói, không chấp nhận được cũng phải nhận. Chữ nhận chính là cái nhận này. Sau đó tôi đã tìm luật sư của mình để hóa giải. Rốt cuộc tại sao quý vị không trả tiền cho tôi? Tôi vừa tìm luật sư này. Luật sư này vừa điều tra, họ có đăng ký ở một khu vực trong Bắc Kinh. Đăng ký công ty này không phải do những người đã ký hợp đồng với tôi đăng ký công ty đó. Họ dùng chứng minh thư giả để đăng ký. Quý vị coi, luật sư điều tra cũng rất là có ích. Số tiền trong hai tài khoản này đều là không. Tòa lầu toàn bộ đã bán đi hết. Nói một cách khác, ác ý khất nợ, cuộn mất tiền bỏ chạy. Tôi muốn đánh người ta, tôi cũng không đánh được. Tại sao? Không phải đại diện pháp luật của họ. Họ cũng không phải là cổ đông. Nhóm người thực sự nợ tiền của tôi trong công ty này không thể hiện ra. Nhưng những người này tôi lại biết được, họ đang khai mở hạng mục ở một khu vực khác. Tôi có thể lợi dụng quan hệ của mình để tìm họ không? Hoàn toàn có thể. Tôi tìm cục công an, tôi tìm cục thuế vụ. Tôi có nhiều thủ đoạn lắm. Một doanh nghiệp muốn làm việc trong xã hội này, muốn tồn tại trong xã hội này, thì có rất nhiều bộ phận đều có liên hệ với quý vị. Quý vị tìm được những bộ phận này thì sẽ tìm được họ thôi. Sư phụ nói không được. Sự giáo dục của sư phụ nói không được. Phải nhận, tức là nợ người ta, không trả thì thôi. Trả thì rất tốt, làm pháp bảo, không trả thì thôi. Bình tự thanh toán, đến đây là chấm dứt. Kiếp sau sẽ không kết oán nữa. Luật sư điều tra ra khiến cho tôi rất tức giận. Tôi không phải vì một chút tiền này, tôi là vì cục tức này tôi không chịu được. Quý vị chẳng phải trêu ngươi tôi sao? Khi họ mua bếp của tôi nói 4.600 một cái, đại ca không sao hết, 5.000 tệ một cái cũng được. Quý vị coi lúc đó họ đã không có dự định trả tiền cho tôi. Đó tức là bởi vì đã học văn hóa truyền thống, đã từng bước một, đại ca vẫn không có tiền, anh giúp đỡ một tí lắp ráp giúp đi, được lắp ráp cho anh đây. Nếu là trước đây tôi đã không lắp ráp cho họ rồi, hàng đó vẫn còn trong tay của tôi. Lắp ráp xong rồi đưa tiền đây, đưa tiền, đại ca. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đưa tiền cho anh. Tòa lầu của tôi bán được rồi tôi sẽ đưa cho anh. Bếp của anh không lắp ráp, không cách nào bán được lầu. Tôi nói ráp xong rồi đại ca thật sự không có tiền, ngân hàng không phê duyệt cho vay không có tiền. Xong rồi sau đó là điều chỉnh. Đến lúc điều chỉnh tôi nói anh vẫn không đưa tiền thì không điều chỉnh. Công việc tôi đã làm xong hết rồi, đã đến giai đoạn điều chỉnh rồi. Đại ca, phòng cháy chữa cháy chưa thông qua, bây giờ giấy vốn chưa được. Anh lắp ráp cái bếp cho xong xuôi, phòng cháy chữa cháy nghiệm thu là tôi có tiền. Từ ngày 1 tháng 5 gạt tôi tới ngày 1 tháng 7, từ ngày 1 tháng 7 gạt tới ngày 1 tháng 10. Từ ngày 1 tháng 10 gạt tôi cho đến cuối năm, 3 năm đó chơi tôi như vậy. Tôi đã cảm thấy thực sự là thành tựu thôi. Đến năm ngoái tặng bánh trung thu. Dũng gì tôi nghĩ là không tặng, bánh trung thu này đóng gói quá độ. Vì Dương Di Nhị cũng có mặt, tôi cũng tặng cho dì Dương Di Nhị. Vì Dương Di Nhị nói, Tiểu Lâm, cháu tặng bánh trung thu này bằng nửa từng phần còn làm thân Phật chảy máu, cháu thế này không được, mặc dù là của công đức Lâm đều là bánh chay. Nhưng cách cháu đóng gói như thế này có vấn đề. Tôi nói không tặng nữa. Vì Dương Di Nhị nói đúng, đóng gói quá đà thật quá lãng phí. Chỉ riêng mấy bánh trung thu mà họ dùng những thứ để đóng gói tính ra đến cả mấy cân. Quá ô nhiễm, lãng phí, tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. Tôi nói năm nay chúng ta không tặng. Tại vì sao? Tặng cho những lãnh đạo này, tặng cho những ông chủ nhà giàu có này họ cũng không ăn. Cốp xe phía sau cả một thùng bánh trung thu. Lại tặng cho người khác, tặng tiếp cho người khác, sau cùng đi một vòng lại tặng cho tôi. Điều như vậy ai cũng không thiếu cái này. Sau đó, giám đốc của chúng tôi, tức là giám đốc trưởng của phòng tình thương, cho nên người ta là Bồ Tát, cô luôn đặt vấn đề với tôi. Cô nói, chủ tịch Hồ, mặc dù người có tiền hoặc là những lãnh đạo tại vị, họ không thiếu những cái này, nhưng nhân viên thì vẫn luôn thiếu. Ông mua cho nhân viên thật sự sẽ ăn. Tôi nói, vậy thì mua cho nhân viên, mua của công đức Lâm, mua cho nhân viên. Cô nói, vậy những nhân viên đã từ chức thì có mua không? Tôi nói, đã từ chức rồi còn tặng sao? Tất nhiên là phải tặng rồi, công ty tiến bộ rồi. Khi chúng ta tặng bánh trung thu, chúng ta tặng kèm đầy tử quy. Tôi nói, vậy là đúng rồi, tri ân báo ân. đã từng làm việc ở công ty, đối với tiến bộ và phát triển của công ty đã từng cống hiến sức lực. Người như vậy sao có thể quên được? Quý vị coi giám đốc này, tâm cô ấy thanh tịnh rồi. Cô nói, Chủ tịch Hồ, tôi nói một chuyện này, ông đừng có muốn nghe nha. Tôi nói, cô nói đi. Tôi đến công ty này vào năm 2005. Năm 1997, công ty này đã thành lập rồi. Bây giờ, theo thống kê của phòng nhân sự chúng tôi, ông đừng có không vui nha. Tôi nói không sao, tôi học Phật rồi tôi sẽ không có không vui đâu. Chuyện gì khó nghe tôi cũng nghe được hết, cô nói đi. Có 38 người đã từng bị ông đuổi việc, đã rời khỏi công ty một cách không vui vẻ. Có tặng bánh trung thu cho họ không? Lúc đó mặt của tôi liền xa sầm lại. Bánh trung thu còn tặng những người này. Những người gạt công ty, lừa công ty, hại công ty. Còn tặng bánh trung thu cho họ sao? Cho chó ăn tôi cũng không thể cho họ. Quý vị coi cảnh giới đã hiện tiền. 3 năm quyên góp 3.000 vạn, một chút bánh trung thu cũng không thông qua được. Bên trong không thấy mình, bên ngoài không thấy người, ở giữa không thấy vật bố thí, gọi là tam luân thị không, gọi là nhất tâm thanh tịnh, đấu thóc có thể trồng hước vô lượng, một xu có thể tiêu tội ngàn kiếp. Tâm không thanh tịnh, quyên góp 3.000 vạn, quyên cho lão hòa thượng in kinh sách, làm băng đĩa, đĩa của thầy giáo Thái, đĩa của tiến sĩ Chung, đĩa của Chu Dịnh Sam, đều được. Mấy trăm vạn tôi cũng làm, nhân viên có khó khăn, 10 vạn tôi cũng cho. Đến mấy hộp bánh trung thu này thì lại không muốn. Không thanh tịnh, có tâm phân biệt. Một hộp bánh trung thu mới hơn 100 tệ, 30 hộp bánh trung thu mới có bao nhiêu tiền? Hơn 3.000 tệ, 3.000 vạn có quyên góp rồi, 3.000 tệ bánh trung thu lại không bỏ được. Giám đốc Trương này nói, chẳng phải ông đã nói phàm là người đều phải thương sao? Tôi nói thì cũng đúng, vậy muốn tặng thì cô tặng đi. Sau đó buổi tối tôi về nhà, tôi nghĩ lại vậy không được. Người ta làm giám đốc đã đi trước chúng ta rồi. Ngày hôm sau vừa đi làm, tôi nói cô nói đúng, tôi phải thừa nhận sai lầm với cô. Sư phụ đã nói phải làm công việc hóa giải, không được kết quán với chúng sanh. Chúng ta phải dẫn đầu làm tấm gương tốt. Tôi nói, viết một lá thư, cô giúp tôi đánh chữ. Chào bạn, chào tiên sinh nữ sĩ gì đó. Nhân dịp Tết Trung Thu này, ý đại khái như vậy. Tôi cùng toàn thể nhân viên công ty cúi mình trước anh. Vốn dĩ đã làm tổn thương anh, đã đắc tội với anh, xin anh tha thứ. Bởi vì lúc đó chúng ta vẫn chưa học văn hóa truyền thống, chưa học giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật quang chưa chiếu đến chúng ta, cho nên đã làm rất nhiều việc không nên làm, đã nói rất nhiều lời không nên nói, đã làm rất nhiều việc không nên làm. Bây giờ đều không nhắc đến nữa. Tôi thừa nhận sai lầm với anh. Bây giờ tôi đã hiểu rõ, đã hiểu chuyện. Tri ân báo ân, anh chính là cha mẹ của tôi. Anh chính là ân nhân của tôi. Anh đã dùng khoảng thời gian quý báu nhất trong cuộc đời của mình làm việc trong công ty, đã đặt nền tảng cho sự phát triển của công ty. Tiền bạc không đánh đổi được thời gian, không đánh đổi được sự phục vụ của anh ở công ty. Ngày nay tôi đã hiểu rõ. Vừa hay đến Tết Trung Thu, tôi tặng cho anh 3 hộp bánh trung thu. Thông thường tôi chỉ tặng 1 hộp, bây giờ tặng 3 hộp. Tam học giới định huệ tặng 3 hộp. Đồng thời, công ty hiện nay giới thiệu một chút đại học văn hóa truyền thống. Tôi xin gửi anh liệu pháp tư huấn, bài giảng của lão pháp sư và cả những thức Phật giáo và những băng đĩa này. Hy vọng mọi người có thể cũng được pháp kỹ, cùng tiến bộ với chúng tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Chỉ cần anh và người nhà của anh và thân bằng quyến thuộc của anh có khó khăn gì, nhất định đừng quên tìm tôi. Bây giờ trong xã hội nói có khó khăn thì tìm cảnh sát, bây giờ anh có khó khăn thì tìm Hồ Tiểu Lâm. Tôi nói tôi nhất định, dù sao khả năng gì khác thì tôi không có. Chúng tôi cũng không phải bác sĩ, cũng không biết khám bệnh, sinh mạng tôi cũng không cho anh được, nhưng tôi có tiền. Khó khăn về tiền bạc, anh đừng tìm người khác, anh cứ nghĩ tới tôi. Nghĩ tới tôi trước, tôi không giải quyết được, anh hãy tìm người khác. Vậy là đem đi tặng 38 hộp, 38 phần. Trước nhiều bạn bè nói là Hồ Tiểu Lâm bây giờ ông cũng không họp hành nữa, cũng không quản doanh thu nữa, cũng không bố trí công việc nữa, cũng không kiểm tra nữa, cũng không tổng kết nữa. Vậy ông làm gì chỉ làm mấy việc này, bận lắm. Việc này còn khó hơn việc tặng bánh trung thu nhiều. Trước đây luôn đi kiện tụng, bắn chửi người ta, cùng nhau cãi vã với nhau, thậm chí còn động tay động chân. Những nhân viên này đi rồi. Lúc này quý vị nói chúng ta phải tặng bánh trung thu cho người ta. Sau khi tặng bánh trung thu xong rồi, ngày hôm sau tặng thì tặng rồi, tôi không tặng giám đốc phòng tình thương tặng. Đem đi tặng có những người không có địa chỉ nhà, không có địa chỉ thì tài xế tặng đi đâu? Phải gọi điện thoại hỏi. Vừa hỏi tới người ta không làm nữa, còn làm bộ làm tình, lúc này nghĩ đến việc tặng chúng tôi bánh trung thu. Hồi đó các cô đã làm chuyện gì rồi? Các cô là cáo già tới nhà gà chúc Tết. Các cô không có ý tốt. Quý vị coi, bị mắng, giám đốc bị mắng, quay về liền khóc. Nữ đồng chí, cô ấy nói chủ tịch Hồ thật là ấm ức, tôi còn sắp đặt tặng bánh trung thu. Lại còn bị người ta mắng, tôi nhìn thấy cũng rất buồn lòng. Cô nói, rất nhiều người năm 2005 khi tôi tới, thì họ đã đi rồi, có liên quan gì tới tôi chứ? Có phải không? Không liên quan, đó đều là những chuyện trong quá khứ. Tôi có tâm tốt ý tốt, muốn tặng họ bánh trung thu. Họ còn mắng tôi. Tôi nói, cô đưa ngà, đừng sốt ruột, đến lúc tôi giáo dục cô rồi. Tôi nói, điều Phạm Tư Huấn nói, người vô tội mà phải chịu tiếng xấu. Con cháu luôn luôn phát đạt. Có phải cô vô tội không? Tất nhiên là tôi vô tội rồi, không phải chuyện do tôi làm. Có phải là tiếng xấu không? Là tiếng xấu, còn xấu hơn cả tiếng xấu mắng tôi. Có con không? Có một con gái. Con cháu luôn luôn phát đạt. Sau này con gái của cô sẽ lên làm bộ trưởng thi đậu Harvard. Một điều này không hề kỳ lạ, do những người mắng cô đã giúp đỡ cô. Nếu cô thương con gái mình, cô cứ an ổn bình tâm cho họ mắng. Họ mắng càng nhiều, nghiệp chướng tiêu trừ càng sạch sẽ. Nghiệp chướng tiêu trừ càng sạch sẽ, chứng ngại càng ít. Tổ tiên có đức, con cháu hưởng phước. Cô giúp con gái của mình tu cho tốt. Cô nói, điều thứ nhất này cô hiểu rõ chưa? Cô nói, hiểu như vậy sao? Tôi nói, hiểu như vậy là đúng rồi. Đây chính là đạo tràng, đây chính là bệnh viện. Đem bệnh nghiệp chướng của chúng ta đều tiêu trừ hết. Phải cảm tạ những người đã mắng chúng ta. Tôi nói, lại nữa, trong điểm Phạm Tư Huấn đã nói, ân huệ cho người lại bị oán trách. Có nghĩa là gì? Triệu chứng của ác báo nghiêm trọng hiện tiền. Chúng ta Tết Trung Thu, chúng ta tặng bánh Trung Thu, đã viết một lá thư dạt dào tình cảm như vậy, thừa nhận lỗi lầm của bản thân, tặng cho người ta những băng địa trí huệ như vậy. Chúng ta còn bị người ta mắng. Chúng ta nếu không làm việc này, tôi nói cô nương, nếu chúng ta không làm việc này tốt, sau này chúng ta phải đợi chuyện xấu bao lớn, cô có biết không? Tội nặng, báo nhẹ. Cảm tạ Phật Bồ Tát đã cho thang thuốc này, khiến tội lỗi nặng nề bị báo trả nhẹ, vậy mà hết. Tri ân. Theo lời ông nói như vậy, thì trong tâm tôi thoải mái hơn nhiều rồi. Tôi thương con gái của tôi. Cho nên sự chuyển biến thứ hai của giám đốc Trương chúng tôi chính là lúc bắt đầu thì cảm thấy gánh nặng, rất chống đối. Rồi chuyển biến thành gì? Tu phước cho con gái. Điểm này tôi biết rõ. Cho dù tôi không vui, tôi không muốn, tôi cảm thấy rất ấm ức. Nhưng tôi thương con gái của tôi. Thương con gái thì tôi phải tu phước. Tôi tu sao cho phước thật là vậy. Tôi cho con gái tôi hưởng. Bởi vì nhà tích điều thiện ác nhiều niềm vui, nhà tích điều bất thiện ác gặp tai ương. Công ty chúng tôi học liệu pháp, điểm này cô hiểu rất rõ. Tặng bánh trung thu như vậy bị mắng qua về khóc, đạo lý này hiểu rõ rồi. Tùy duyên diệu dụng vô phương, mặc dù bị mắng nhưng vẫn phải nói. Nếu không bình thường, quý vị nói với người ta về liệu pháp, nhiều chuyện quá, cô ấy không nghe không lọt tai đều rất bận rộn. Cô ấy bị mắng là chuyện tốt. Cơ hội tôi giáo dục cô ấy cũng đến khế cơ khế lý. Vậy trong điều Phạm Tư Huấn đã nói, trong Luận Ngữ Khổng Tử đã nói, thất nhân thất ngôn, đương phản ngô trí. Lúc này quý vị không được thất nhân. Điều nên nói quý vị không nói. Vậy là thất nhân, điều không nên nói thì lại nói, tức là thất ngôn. Bây giờ là nên nói, quý vị không nói, vậy là thất nhân rồi. Thất nhân không được. Nhìn lại trí huệ của mình, không có trí huệ. Quý vị phải nắm chặt cơ hội này. Tôi bảo cô ấy ngồi xuống, tôi nói, cô đừng có khóc nữa. Bởi vì cô khóc, cô ấy muốn được sự an ủi và tán đồng của ông chủ. Trong lúc này đây tôi muốn tuyên truyền liệu pháp cho cô. Tôi liền giảng cho cô ấy về đạo lý này. Giảng tới tâm khai ý giải, rất là vui mừng. Được rồi, chủ tịch Hồ, tôi hiểu rồi. Đây là Tết Trung Thu năm ngoái, cho đến dịp Tết âm lịch cô đã nói với tôi, sự chuyển biến thứ ba sau khi đã tặng cam của thôn Tam Tiêu làng Tam Tiêu, cô nói cả đời mình đều phải phục vụ và làm việc cho những công việc này. Quý vị coi, đây là chuyển biến. Lúc ban đầu thì chống đối, sau đó là vì con gái, trong tâm của mình rất không thoải mái. Sau cùng, quý vị coi, cam tâm tình nguyện làm việc tốt, hơn được cảm thấy rất may mắn. Cho nên Lão Hòa Thượng nói với tôi, con người là có thể chuyển biến, đừng dùng phương pháp đối lập phê bình trừng phạt. Phải dùng phương pháp cảm hóa. Lúc đó, tôi nói, ở trong một doanh nghiệp không cần phê bình, không cần trừng phạt, không cần chế độ. Tôi nói những thứ này, tôi nói, sư phụ à, khó quá. Con cảm thấy ngài nói như vậy, con cũng hy vọng sẽ cảm hóa. Đó là những việc của giám ngục. Chế độ này của chúng ta, doanh nghiệp này e rằng vẫn phải dựa vào chế độ, dựa vào việc trừng phạt để quản lý. Sư phụ nói, đó cũng giống như trong điều Phạm Tứ Huấn đã nói, điều do đức của mình chưa tu nên chưa chiêu cảm. Đức hạnh của quý vị chưa tu đến mức độ này, sự cảm hóa của quý vị chưa đúng mực, cho nên nhân viên không thay đổi. Tôi đã bao nhiêu năm rồi, đến dịp Tết năm nay giám đốc Trương thay đổi triệt để, trải qua thời gian 3 năm. 3 năm, 3 sự chuyển biến, giám đốc Trương đã thay đổi. Biết rằng đây là sự nghiệp của cả đời mình. Đã hiểu rõ đạo lý tu phước cho con gái mình. Hơn nữa bản thân mình hiện nay, cô nói với tôi, bây giờ tôi cũng quên mất. Nào là đi là vì con gái mình, đó là tu công đức. Bây giờ tôi cảm thấy không làm như vậy hình như không được thoải mái. Tôi cảm thấy tôi đến đây để làm việc này. Quý vị coi, thay đổi rồi. Cô thay đổi có ghê gớm không? 170 nhân viên do cô quản lý, y báo chuyển theo chánh báo, tự tánh không có lớn nhỏ, không có nhiều ít, không có xa gần, không có nam nữ, không có nhân viên cũ, nhân viên mới. Giám đốc phòng nhân sự thay đổi cái chánh báo này, y báo không chuyển được sao? Y báo chắc chắn sẽ chuyển. Cho nên dạo này cô nói với tôi, cô nói, Chủ tịch Hồ, vốn dĩ ông cứ phê bình tôi. Phê bình tôi cái gì? Ông nói Trương Khôn, sao chúng ta tuyển những nhân viên thế này? Không phải lấy trộm đồ của công ty thì là ăn nói sằng bậy. Cô nói, tôi cảm thấy tôi làm giám đốc phòng hành chính nhân sự này áp lực rất lớn. Đặc biệt là vào mùa xuân mùa thu hàng năm, sinh viên đại học vừa tốt nghiệp vừa tuyển dụng. Tôi liền vô cùng lo lắng những người tuyển tôi vào. Người nào cũng không phải tốt đẹp gì. Không phải gạt công ty, phá công ty thì là từ chức. Hơn nữa tỷ lệ đào thải hết sức lớn. Tuyển 10 người thì đi hết 9 người, có thể giữ được một người là tốt lắm rồi. Thậm chí có những lúc toàn bộ đều đi hết, không chịu cảm được người tốt. Cô nói, bây giờ tôi phát hiện ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, tức là hễ tôi tham gia hội tuyển dụng nhân tài, những người tuyển vào đều rất tốt. Cũng không biết là tại sao, người đến xem thì rất thuận lợi. Người tới công ty làm thì tháo giác. Cô nói thật kỳ lạ. Tôi nói, đời đã cô nương. Trong điểm Phạm Tư Huấn có nói, sau khi làm việc tốt, cõi dương cần bản hiện nhắc nhở, cõi âm cần quỷ thần chứng minh. Cõi dương cần bản hiện nhắc nhở. Giám đốc Trương, bây giờ sức khỏe cô tốt rồi, sắc mặt tốt lên. Cô nương nhìn tươi đắn rồi, xinh đẹp rồi, sức khỏe con cái mạnh khỏe hơn. Cõi dương cần bản hiện nhắc nhở, tôi là người bạn tốt nhắc nhở cô. Cõi âm thì sao? Không nhìn thấy, không hay, không biết có quỷ thần chứng minh, tuyển người vào sẽ khác đi. Cho nên cô vô cùng vui mừng. Cô đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tôi nói, cô nói thử tôi nghe, làm sao tuyển được người tốt? Ban đầu tại sao những người cô tuyển đều không được? Cô nói, tôi kể cho ông nghe một câu chuyện có thật. Chủ tịch Hồ thật là quá cảm động. Có một hôm, giám đốc Tống của phòng kỹ thuật công trình, giám đốc Tống tới tìm tôi. Ông ấy nói là cô vừa tuyển vào một người họ Dư. Lúc đó trong tâm cô bỗng thấy thấp thỏm quen vậy thôi. Chắc chắn là không gạt nghĩ việc rồi chứ gì. Ông nói, không phải. Ông ấy nói giám đốc Trương không phải không đáng. Câu chuyện này tôi phải kể cho cô nghe, thật là quá cảm động. Anh chàng đó họ Trương, 9X. Điều nói 9X là một thế hệ suy bại. Một thế hệ không phấn đấu, nào là giới xài sạch tiền, giới ăn bám người già. Những danh xấu này đều đổ hết lên thân người ta. Có lỗi của người ta không? 9X là y báo của ai? Là y báo của 5X? Là y báo của 6X? Y báo chuyển theo chánh báo. 5X, 6X có vấn đề, 9X chắc chắn có vấn đề. Tôi nói, ông kể cho tôi nghe xem, anh chàng họ Dương này là có chuyện gì đây? Ông ấy nói nhà cậu ấy vô cùng giàu có, ông nội là cán bộ cấp cao trong quân đội, cha mẹ thì làm kinh doanh, hình như là bán máy điều hòa, cũng không khác gì với chúng ta. Chúng ta làm bếp, chúng ta lo phần khí nóng, họ lo phần khí lạnh. Cậu ấy vẫn luôn làm việc ở công ty cha mình. Làm việc ở công ty của cha, không tìm được cảm giác, cảm thấy rốt cuộc là mình có bản lĩnh, hay là bởi vì mình ở công ty của cha mình, những người cấp dưới, những nhân viên này đều nhường cho mình không tìm được cảm giác. Cho nên cậu ấy đã từ chức, không làm chủ của cha mình nữa. Cậu ấy nói, con không thể làm theo cha nữa. Con theo cha không tìm được bản lĩnh của mình. Cô coi có trí huệ biết mấy, mình phải ra ngoài. Trong nhà không phải không có tiền. Cậu ấy kiếm chút tiền trong đó, còn không đủ tiền xăng và tiền đậu xe, nói thẳng như vậy. Anh chàng này, sau khi đến đây thì vô cùng nghiêm chỉnh. Cậu ấy phụ trách quản công trường, quản hạng mục. Cậu học ngành khí nóng, ép người ta ký tên. Công ty giám sát đi tới đâu cậu ấy theo tới đó. Công ty giám sát cũng bực mình luôn, nói là có ai quản lý công trình với anh đâu. Cậu nói không được, đây là trách nhiệm công ty đã giao cho tôi. Tôi cần phải ký tên. Tôi đã lắp ráp bếp cho ông rồi, ông cần phải ký đơn nghiệm thu cho tôi. Sau đó công ty giám sát người ta cũng phàn nàn. Họ nói các anh ở đây, chúng tôi cũng không phải không ký cho các anh. Làm gì có ai quản lý công trình như các anh. Nói hôm nay ráp xong ngày mai phải ký. Vậy không lẽ phải đợi cả tháng trời sao? Thông thường đều là thói quen này. Cậu ấy không chịu. Cậu ấy nghiêm túc. Cậu ấy nói 9X bây giờ còn có người nghiêm túc như vậy. Hơn nữa buổi sáng thức dậy bởi vì chẳng phải giám sát đã bận sao? Buổi sáng thức dậy cậu đi chuyến xe đầu tiên, cậu cũng không lái xe. Đi tàu điện ngầm chuyến đầu tiên tìm tới. Chờ sẵn ở công trường đó, ở trước cửa giám sát đó. Trước cửa giám sát thi công, ông phải ký tên cho tôi. Sau khi ký rồi, tôi còn nộp lại cho công ty, nếu không nhiệm vụ của tôi không hoàn thành được. Một anh chàng vô cùng có trách nhiệm, sau đó xong rồi vẫn là anh chàng này. Có một buổi sáng thứ hai, chúng tôi mở cuộc họp công trình. Họp công trình xong thì giải tán. Sau khi giải tán thì ai về công trường nấy, mỗi người đi một công trường. Anh chàng này leo lên xe liền đi mất. Đi điện ngầm. Trong lúc cậu ấy đi điện ngầm, lúc đó tàu điện ngầm người không đông, vừa đúng vào buổi trưa, nhưng không có chỗ ngồi. Có một cụ già, giữa đường xe dừng ở một trạm thì có một cụ già bước lên. Sau khi cụ già bước lên thì không có chỗ ngồi, không ai nhường chỗ. Đều là những người giả vờ cúi đầu xuống xem báo. Phong khí xã hội bây giờ hiện tượng như vậy rất phổ biến. Tiểu dư này của chúng tôi, anh chàng này cách bà cụ đó rất là xa. Anh liền đứng lên, anh nói bà cụ ơi, cụ qua đây. Anh liền dìu bà cụ qua, bởi vì tốc độ xe điện rất nhanh. Anh liền dìu bà cụ ngồi xuống. Bà cụ này vô cùng cảm động. Cụ nói, cháu trai sao cháu hiểu chuyện thế này? Bây giờ những đứa trẻ như cháu thật là không tìm thấy nữa. Cậu ấy nói, cụ ơi, là vì chúng cháu nên làm thôi. Cụ không cần phải cảm ơn cháu. Đâu có được, nói cho cháu nghe, bây giờ có một quyển sách cháu phải học. Nó nói về những việc giống như cháu đang làm thế này, tên là đệ tử quy. Cậu nói, chúng cháu đang học đệ tử quy, cháu đang học đệ tử quy, phải khiêu kính cha mẹ, phải tôn trọng thầy cô. Xem ra bà cụ này có lẽ cũng là một người học Phật, cũng học văn hóa truyền thống. Dạ, công ty chúng cháu cũng đang làm việc này, học đệ tử quy, cũng đang bảo chúng cháu học thuộc, bảo chúng cháu thực hành trong công việc. Cụ nói, cháu có biết không, bà cho cháu một cái đĩa. Bà cụ từ trong túi sách lấy ra một cái đĩa. Đây là ở Bắc Kinh có một người họ Hồ tên là Hồ Tiểu Lâm. Công ty này đã thực hành đệ tử quy tốt lắm. Cháu nghe cho kỹ, người ta làm ông chủ, người ta làm chủ có tiền cũng đều học cái này. Cậu nói, cụ ơi, Hồ Tiểu Lâm chính là chủ tịch của công ty chúng cháu đã làm việc ở đó. Bà cụ vừa nghe xong, cháu trai, cháu thật là có phước. Sao mà cháu lại làm việc ở đó? Cụ này vốn chỉ là tiểu dư của chúng tôi, đi đến trạm cuối thì mới xuống xe. Bà cụ này có lẽ là xuống xe ở mấy trạm trước đó, nhưng mà cụ không xuống. Cháu trai cháu đi đến đâu? Xuống xe ở đâu? Cậu nói cháu đến trạm cuối. Vậy bà cùng cháu tới trạm cuối, bà nói chuyện với cháu một chút. Bà cụ không xuống xe, đến trạm cuối là cùng đi lên với tiểu dư của chúng tôi. Đi lên rồi lại tiện tiểu dư đến cổng công trình, bà cụ lại quay đầu đi về trạm điện ngầm để quay về. Giám đốc Trư đã kể cho tôi nghe câu chuyện này. Cô ấy nói, anh chàng nhà giàu này trong nhà rất là có tiền. Cậu đã biết nhường chỗ cho người khác. 9X đa phần tố chất đều không tốt. Tại sao chúng ta lại chiêu cảm được một 9X tốt như vậy? Quý vị coi chẳng phải là có phước sao? Hơn nữa người ta không có thiếu tiền. Hơn nữa công ty này không yêu cầu lên xe là phải nhường chỗ. Quý vị coi cậu ý làm được. Cho nên giám đốc Trương nói với tôi việc này, bây giờ tôi cảm thấy khi tôi tuyển dụng tôi đặc biệt có tín tâm. Tôi cảm thấy có Tam Bảo đang gia trì tôi. Người có phước tới công ty có phước tuyển người có phước. Cô nói, ông thấy tôi nói vậy có đúng không? Tôi nói hoàn toàn chính xác. Là Pháp Sư đã nói, người có phước sống dùng đất phước người có phước sống. Nhưng cần công ty chúng ta có phước, cô an tâm, những người tới đây đều là người có phước. Nếu như chúng ta tuyển vào những người không tốt như vậy, vẫn làm ba việc tôi đã nói với quý vị. Thứ nhất, phải sanh tâm hổ thẹn. Tại sao quý vị lại chiêu cảm người không tốt? Những người không tốt đó toàn là Bồ Tát. Trị bệnh quý vị, công ty quý vị thất đức, quý vị tuyển dạng người này. Thiện ác đi chung như hình với bóng. Công ty quý vị không có phước, quý vị sẽ tuyển dạng người này. Công ty có phước sẽ tuyển nhân viên tốt, công ty không có phước sẽ tuyển nhân viên không tốt. Nói một cách khác, làm gì có nhân viên tốt và không tốt, đều là đến đây giúp quý vị nâng cao. Quý vị chiêu cảm người không tốt, quý vị phải nâng cao cảnh giác. Ông chủ công ty, tại sao mình phước mỏng tới mức độ này? Tại sao khi mình tuyển người là sẽ chiêu cảm quả báo như vậy? Mình phước mỏng, mình đức hạnh không tốt, gặp phải một tình hình như vậy, hổ thẹn, lại làm phiền thầy giáo đến đây, đến để giáo dục mình. Thứ hai là tri ân. Người ta ăn uống no say rồi đến đây để gạt quý vị, hại quý vị, đến công ty quý vị để ăn hại, để gây rối, quý vị không biết ơn sao? Họ không ăn hại, không gây rối, quý vị có giác ngộ được không? Quý vị không giác ngộ được. Cũng giống như quý vị chụp x-quang vậy, quý vị không chụp ra bức hình này, làm sao quý vị biết phổi mình bị trắng? Quý vị không đi siêu âm, làm sao quý vị biết được trong thận mình có sỏi? Họ chính là cái máy chẩn đoán trị liệu. Đến đây để khám bệnh cho quý vị phải cảm ơn. Vậy sau khi xong rồi, báo ân, biến khổ đau thành sức mạnh. biến xui xẻo thành giác ngộ. Quý vị thật xui xẻo. Xui xẻo cũng tốt, giác ngộ. Tôi có vấn đề, tôi phải dũng mãnh sửa đổi. Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói, không cần do dự, không cần chờ đợi. Làm được như vậy mới lợi ích như quẻ phong lôi, như rắn độc cắn mà chặt bỏ tay. Quý vị coi, nhỏ như gai đâm vào thịt, mau chóng nhổ đi. Lớn như rắn độc cắn đầu ngón tay, mau chóng chặt bỏ. Làm như vậy mới được lợi ích như quẻ phong lôi. Quý vị ngộ rồi phải tu. Còn những nhân viên này, những nhân viên này họ đến đây gạt quý vị, hại quý vị, đem phiền phức chướng ngại đến cho quý vị. Đó là việc tốt, đã thành tựu một vị Phật, đã khiến Hồ Tiểu Lâm giác ngộ, đã là từng bậc thang nâng cao cảnh giới giúp Hồ Tiểu Lâm tôi đây tiến bộ trên con đường Bồ Đề. Quý vị làm sao có thể mắng những bậc thang này? Làm việc không thông, phản cầu chính mình. Cho nên văn hóa truyền thống dân tộc đã dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công, tức là đem trí huệ giao cho những người đã từng không có trí huệ. Những người không giác ngộ, những người không biết tốt xấu như chúng ta đây, ngày nay hiểu rõ rồi, như giấc mộng già vừa tỉnh, bỗng được mát mẻ tỉnh táo. Vốn dĩ không được mát mẻ tỉnh táo, nhiệt não, oán hận, não nộ phiền, bây giờ hiểu rõ rồi. Sau khi hiểu rõ thì như thế nào? Cảm ơn, sửa lỗi. Cảm ơn người khác, sửa lỗi chính mình. Người khác có lỗi không? Người khác không có lỗi, đó là bác sĩ. Họ nói là quý vị bị bệnh tiểu đường, quý vị không thể mắng bác sĩ. Quý vị không bị tiểu đường thì bác sĩ nói vậy được không? Quý vị không thiếu môn này thì giáo lớp 1 có tới đây không? Quý vị thiếu môn toán của lớp 1 người ta mới tới. Quý vị thi đạt yêu cầu lần sau không nhìn thấy người thầy này nữa. Quý vị khỏi bệnh tiểu đường rồi, quý vị còn tới bệnh viện tìm bác sĩ trị bệnh tiểu đường nữa không? Không tìm nữa. Bác sĩ biến mất từ trong A Lại Giải Thức của quý vị đã chuyển thức thành trí. Điều này chúng ta đọc Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, hiểu rõ rồi, tâm hiện thức biến. Ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm, cảnh mà quý vị nhìn thấy đều là biến hiện của tự tâm quý vị. Quý vị quán trách ai? Quý vị quán trách? Quý vị không cảm ơn sao? Tâm quý vị hiện ra những cảnh giới xấu ác này, quý vị mắng cảnh giới này được không? Trong kinh điển, Đức Phật đã lấy ví dụ rằng, quý vị soi gương, quý vị phát hiện tấm gương này chiếu khuôn mặt mình. Quý vị nói khuôn mặt trên tấm gương này sao lại có cục bụng? Quý vị cứ cậy cục bụng đó, quý vị còn bôi thuốc cho cục bụng đó. Sai rồi. Tấm gương không bị sao hết. Cái có vấn đề là khuôn mặt của quý vị bôi thuốc sai chỗ rồi. Quý vị phải bôi thuốc lên mặt mình, quý vị chữa lành cục bụng trên mặt của mình rồi. Khuôn mặt trên tấm gương cũng sẽ khỏi. Sai lầm nằm ở đâu? Sai lầm ở tâm. Tâm nằm ở đâu? Tâm nằm trong cảnh. Quý vị nhìn thấy những cảnh giới này chính là tâm quý vị. Tâm có vấn đề thì quý vị nhìn thấy cảnh giới xấu. Tâm có phước thì quý vị nhìn thấy cảnh giới tốt. Ngoài cảnh không tâm, ngoài tâm không cảnh. Cho nên, học tập văn hóa truyền thống dân tộc dẫn dắt doanh nghiệp phát triển về hướng thành công. Một điều căn bản nhất chính là cảm ơn và sửa lỗi. Điều thứ hai vẫn là cảm ơn và sửa lỗi. Nếu như còn có điều thứ ba thì vẫn là cảm ơn và sửa lỗi. Hôm nay đã hết giờ rồi. Cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật. Chân thật niệm Phật. Học viện Giáo dục Phật Đà trực tuyến hoan nghênh sao chép công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.